6. Nhân của khỏe mạnh trường thọ là vô úy bố thí. Phóng sanh cùng với không sát sanh đều thuộc vô úy bố thí, giúp cho tất cả chúng sanh mãi mãi rời xa sợ hãi, buồn lo, khổ nạn. Đó gọi là vô úy bố thí. Chúng ta giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ nạn, được sự bình an. Loại bố thí này sẽ được quả báo của khỏe mạnh trường thọ. Có tiền không chịu bố thí sẽ gặt hái quả báo của nghèo khó. Lận pháp tức là bụn xỉn về pháp. Thì gian pháp hay Phật pháp mà mình biết được, không chịu truyền thụ cho kẻ khác, không chịu tu pháp bố thí sẽ bị quả báo ngu si. Ngược lại với vô úy thí, tức là uy hiếp người khác, làm cho kẻ khác thân tâm bất an, quả báo sẽ là nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi. Thường giúp đỡ người bệnh thì mình không sinh bệnh. Thường giúp đỡ người già, tự mình sẽ không già yếu. Tuổi tác tuy lớn nhưng thể lực giống như người trẻ tuổi. Quá khứ có không ít người gặp qua lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Lão cư sĩ 95 tuổi mà không cần người khác hầu hạ, đi bộ cũng không cần chống gậy. Ông khỏe mạnh trường thọ là quả báo của vô úy thí. Ông dùng Phật pháp y thuật giúp đỡ nhiều người bệnh tật già yếu. Do đó bản thân ông được quả báo thù thắng như vậy, tuyệt đối không thể chê bai. Bỏ rơi người bệnh già, người già cả, bệnh nhân vì tương lai mình bị bệnh, tuổi đã già, người trẻ tuổi sẽ chê bai, bỏ rơi quý vị. Quả báo là như thế. Trồng nhân gì thì được quả báo đó. Nhân duyên quả báo, một tí cũng không sai. Vui vẻ, trường thọ, sức khỏe từ đâu đến? Từ lòng thanh tịnh mà đến. Tâm lý khỏe mạnh, thân thể tự nhiên được khỏe mạnh. Do đó, tâm địa thanh tịnh, trăm bệnh không sanh, không những không bị bệnh. Tôi thường nói, không chết là thật đấy. Quý vị hỏi tôi có chết không? Tôi sẽ nói với quý vị, tôi quyết định không chết. Đây là chuyện thật. Không sanh bệnh, không phải chết, là sống mà vãng sanh tịnh độ theo A-di-đà Phật. Dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm kinh vô lượng thọ. Dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật. Đây không phải là mê tín. 7. Phật thường răn dạy chúng ta không nên có lòng làm tổn hại đối với bất kỳ một chúng sinh nào. Đây chính là nhà Phật thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi chúng sanh thấy quả báo hiện tiền thì lúc ấy mới sợ. Lúc này sợ hãi cũng không sao tránh khỏi ác báo. Đã tạo nhân, ác thọ quả báo. Bồ Tát biết rằng tạo nhân ác có hậu quả. Do đó, rất cẩn thận chú ý khi khởi tâm động niệm, không tổn hại người, càng không tổn hại đến đoàn thể. Quả báo gặt được là thanh tịnh, viên mãn. Trong kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát hiểu rõ sự thật chân tướng, dù phải chịu khốn khổ rất lớn, cũng không oán trời trách người. Các ngài biết tự chịu quả báo. Ác báo đã thọ xong, thiện nhân chín mùi, thì thiện quả hiện ra. Đây mới là người thật sự có trí tuệ, hiểu rõ chân tướng của sự thật. 8. Chuyển tương khắc tặc là nói sự xoay vòng của quả báo tuần hoàn của sự giết hại. Đời này bạn giết hại chúng, đời sau chúng giết hại bạn. Quả báo là tuần hoàn, không chiếm được lợi cũng không bị thiệt thòi. oan oan tương báo mới là bộ mặt thật của lục đạo luân hồi. Tương tầm cộng sanh, canh tương báo thưởng. Nếu chúng ta nghĩ thấu được hai câu này rồi, thì cho dù ngày nay trên thế gian này có bị người khác phỉ báng, sỉ nhục, lăng nhục, tâm của chúng ta sẽ bình thản. Vì sao họ không phỉ báng, không hà hiếp người khác, mà chỉ hiếp đáp mình? Trong quá khứ, ta đã hà hiếp họ, phỉ báng họ. Ngày nay, họ một trả một với ta. Nợ này mà trả xong, vì sao thiên hạ sẽ thái bình, không còn gì nữa rồi. Do đó, cần biết triệt tiêu tất cả nợ đối với oan gia kẻ thù, trong lòng sẽ thanh thản, tự tại. Tất cả chúng sanh ở thế gian này không thể không có oan gia, không thể không có trái chủ. Vì từ du thị kiếp của quá khứ, chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, không biết đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh, cũng không biết đã nợ bao nhiêu của chúng sanh. Mình nợ người ta nhiều, người khác nợ ta ít. Khi những oan gia trái chủ gặp nhân duyên hội tụ, tuy không quen biết cũng phải đòi nợ, trả nợ. Việc này Phật Pháp nói thẳng ra thì chúng ta rất dễ nhận biết. Trong đời này của chúng ta, rất nhiều chuyện không như ý muốn, đặc biệt là sự không như ý của hoàn cảnh, người và việc. Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải nhường nhịn. Nhường nhịn là trả nợ, là giải oán, đừng để trong lòng, đừng so đo. Tuy đời này bị mắc lừa, chịu thiệt thòi, mình phải biết chắc là trong kiếp quá khứ, ta đã hà hiếp họ, chướng ngại, cản trở họ, nên hôm nay họ lại chướng ngại ta. Báo ứng một thì trả một. Sổ kết toán đến đây, tất cả triệt tiêu, tâm khai, ý mở. Sổ tính xong, nợ đã không còn. Nếu không dứt điểm, còn ôm hận trong lòng, thì tương lai lại đi trả đũa. Đời đời kiếp kiếp, báo qua báo lại, mãi mãi, không xong, không hết. Hơn nữa, mỗi một lần trả đũa đều nghiêm trọng hơn lần trước, rất là khủng khiếp, đáng sợ. Nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Đồ đạc và tiền bạc của chúng ta bị người khác ăn cắp, sao họ không trộm của người khác mà chỉ lấy cắp của ta? Có lẽ kiếp trước mình trộm của họ, bây giờ họ lấy cắp về, sổ này xem như đã tính xong, không còn việc gì nữa. Do đó, dù người khác hãm hại chúng ta, bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, thậm chí lấy đi mạng sống của chúng ta, thì cũng đừng so đo. Vì sao? Sổ sách nợ đến đây đã hết, cùng nhau kết nối cái thiện duyên, kiếp sau thành Phật còn có thể độ họ. Kết thiện duyên không so đo, không ép chúng sanh phải phiền não, đó là tu hành. Phải biết tướng của chúng sanh trong sáu đường chẳng qua là oan oan tương báo, thiếu tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng, tuyệt đối không có lý để trốn thoát. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật còn phải thị hiện mã mạch chi báo. Trong truyện ký của Phật Thích Ca Mâu Ni có ghi lại: cầm bình bát xin không được đồ ăn, người ta dùng thức ăn cho ngựa đến cúng dường ngài. Tại trần tuyệt lương của Khổng Tử còn có lúc đoạn việc nấu nướng, không có cơm để ăn. Đại thánh nhân cũng không thể vì một đời tu thiện tích đức mà không có quả báo ác. Quả báo là nhân của kiếp trước đã gieo trồng. 9. Phật trong kinh nói rất rõ ràng duyên cha con đến như thế nào. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, giữa người với người, người với tất cả chúng sanh, nói thật không ngoài bốn thứ nhân duyên đó. Duyên kết nối nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ, nhiều ít mà thôi. Do đó, khi Bồ Tát khởi tâm đồng niệm đều rất cẩn thận, rất chú ý, Vì các ngài hiểu được sự thật của chân tướng, quyết không khởi một ác niệm, quyết không tạo một việc ác. Vì các ngài biết rằng một ác niệm, một việc lầm lỗi, tương lai nhất định sẽ mang lại điều không như ý trong đời sống. Các ngài muốn đời sống của mình tự tại, không chướng ngại, chỉ có không tạo nghiệp ác thì mới có thể đạt được. Quan hệ giữa người với người là quan hệ của sự báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm được lợi. Tôi bị người ta lừa dối, vẫn vui vẻ cho xong một món nợ. Có lẽ trong đời quá khứ tôi đã lừa gạt họ, bây giờ bị họ lừa trở lại, vậy cũng tốt. Vì nợ này đã trả xong, bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ. Bây giờ việc này xem như sòng phẳng, nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng. Hiểu được thực tướng thì tâm khai ý mở. 10. Phải nuôi dạy con cháu bằng cách giáo dục chúng cho tốt, nhưng đừng để lại tiền bạc vật chất, phải vì chúng mà tu phước tích đức thì chúng mới thực sự được thọ dụng. Để tiền bạc vật chất cho chúng, chúng cho rằng tiền tài có được quá dễ dàng nên dễ sa đọa và tạo nghiệp. Thường bố thí, ban phát ân huệ cho người khác, con cháu đến trả ơn sẽ rất nhiều. Đối với người khác không một tí ân huệ, mỗi một niệm đều tự tư tự lợi, thì sự báo ân đâu có đến, đều là đến để báo oán, đòi nợ. Uổng phí bao nhiêu tâm huyết để giáo dưỡng chúng, đến sau cùng chỉ làm quý vị thất vọng. Cũng tức là phụ ơn bội nghĩa, không có báo đền. 11. Phật nói ba đời không có giọng ngữ, thì lưỡi có thể đưa ra liếm đến chóp mũi. Phật tại nhân địa, đời đời kiếp kiếp không giọng ngữ. Do đó, khi Phật đưa lưỡi ra thì có thể che hết cả khuôn mặt. Nếu không chịu tu nhân thì sao lại có quả báo? Nam mô A Di Đà Phật.